No! phúc rồi thì nói đôi lời để rồi chúng ta đi xuống dưới trại đường để chúng ta ăn chiều. Chúng ta đi đó tí 20 phút rồi. Ở trong này có một cái gia đình giới tử vừa cạo đầu xong chưa thọ giới thì cũng xảy ra cái trường hợp là bà mẹ ở nhà lại hấp hối, ai đó đưa tay lên thì con không có đứng lên. À con lên đây, hay là lên đây bao nhiêu người không lên đây, lên đây thì nó chuyện với ngay. Nó cũng xảy ra cái trường hợp giống như cái pháp tu ở bên khách sự, thì bà phụ đó có bạn ở đây không, gia đình nó lưu giới sự đưa tay lên. Đâu có gì nhìn cụ đó, cụ đó và mấy đứa con đó đâu rồi, một đứa con gái mà đi tu nó phá mà để mà đâu rồi, cái con đâu, nó đi biết là kẻ đó. Tôi nói cho nghe là lúc đó bà này bà mua vé máy bay đi vì đi chăng, nhưng mà tới cái giờ chót thì bà lại là hấp hối trong bệnh viện đi chăng như cái trường hợp gia đình đây. Thì lúc đó đứa con gái nó gọi lên, nó nói thầy ơi con can sơ vé máy bay vì mẹ con, bác sĩ nói là vô quyết định rút dây thì bà chết. Tôi nói á, sanh tử là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái chuyện cho bà cụ được giảng sanh hay là cái bà cụ đi về đổi làm, cái chuyện rất quan trọng. Bây giờ con mà muốn trả hiến cha mẹ thì tụi con chỉ để là một đứa hai đứa ở cho mẹ, còn bao nhiêu đi hết, phải không cụ? Và cuối cùng cái đứa con cô lên mà nó tu mà cái bệnh viện cứ gọi liên tục, tôi nói cứ việc tu đi, tu xong 7 ngày là mẹ, một là mẹ cái công đức, một người mà tu giữ giới chân chánh trong 7 ngày mẹ được gì trỗi trời, mà nếu mà mẹ không tu trình độ, còn nếu mà tu trình độ thì cái phước đó đưa vào giảng sanh. Là sau khi cô tu xong thì cô về nhà và bà đã khỏe rồi này, bà Dị, bà Dị có hỏi này là bà làm từ cái cõi chết để về, có gì đưa tay lên. Hôm nay cũng gia đình này, bây giờ ở nhà con còn bao nhiêu người lo cho bà cụ? 2 người. Bây giờ bà cụ ở trong bệnh viện là sao? Ở nhà bây giờ ăn cơm xong, cái lực của mấy trăm người đây tôi tụ cho bộ điện tạng, hiểu không? Ăn cơm xong tụ cho bộ điện tạng 450 người nãy giờ nhà biết đó là phần trưa này là 450 phần ăn ăn hết, bây giờ là 478 thì tụ một bộ bằng 500 bộ. Mà quý vị đây vô đây quý vị có mượn đạo tạo đời không? Không. Quý vị có nợ có đàn nam tính thiết không? Không. Quý vị vô đây cởi lớp áo với cái tâm thần là muốn giải thoát thì chưa ai phạm giới. Do đó mấy người sa di này thanh tịnh hơn là tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ kheo. Phải không quý vị? Rồi bây giờ ăn suốt, cho nó ngủ, lên tụng một biển địa tạng, hồi hướng cho bà cụ chịu không? Cứ ở đây tu đi. Nếu bà cụ có qua đời, nô rớt thật, thì phải lo thủ tục nhà bà. Ok, bà cụ có qua đời, cứ lo thủ tục nhà bạc. Ở đây chúng ta tiếp tục niệm A Di Đà. Bây giờ tôi không thể cầu siêu tiếp tục cho bà chết, mà bà đã 96 tuổi rồi, mà để tôi gieo mở việc thì thấy ok, chưa chết trong cái pháp hội này đâu, thì cứ gì ở đây tu đi. Nếu giả sử sau cái pháp hội này xong ok bà chết bà có phước lắm, tôi sẽ mà nhà con ở đâu vậy? Không sao, không đâu rất lòng con chịu bỏ tiền bao một chiếc xe bus 50 chỗ. Thầy đưa viên cái mang khắp khí xuống dưới A Di Đà Phật tụng kinh đưa được, chịu không? Chịu không? Thì nói đây tu đi. Trời ơi, cái gì là xuống số đó, phải không? Dưỡng tâm tu đi, đừng tại con chưa được xả giới mà con bỏ gì là đứa ngủ. Thì như vậy là nếu bà mà sao cái pháp tu này lại chết, vừa bằng bản xong đó, là cái xe bớt thay vì đưa về đây con trả tiền chở thẳng về nhà làm lễ luôn, hiểu không? Hiểu rồi, hiểu không? Có gì mà sợ đó, chết sống chỉ là cửa ngõ ra vào, mà một lần ra đường nào đó là ra đường xấu thôi. Thành ra con cái gì tu, ba đứa tụi con giữ lầm tu hồi hướng chút nữa ăn xuống tự lên chúng ta tụng địa tạng và viết sới cho bà. Làm bây giờ trong thời gian này chúng ta làm cho cám chân tội phước nó nghiêng hẳn về đổi lạnh, dù bà có ra đi tôi bảo đảm bà không đi thì ba đường nát kiếm lực của đại chúng như vậy. Quý vị tin không? Đấy, rồi
người đem công đức này.
về giải đi, đi xuống ăn, ăn xong rồi là chúng ta lên đó đi và chúng ta tụng một thời địa tạng rất là mãnh lực để mà hộ trợ duyên cho bà cụ. Rồi 7 rưỡi ăn xong 9 giờ tới đây. Còn có một khi nào mà bắt đo bên Úc mà dùng cái nè, có ai đi đường mà không muốn trở về Úc đó, bắt đo dùng nè. Rồi, tụi con được cái đã thương, dùng đã chưa? Còn mấy con mà lỡ xăm môi đó thì xuống dưới còn nhẹ mà xăm vô, phải không? Mấy cô mà lỡ xăm môi mà mấy cô là mà lỡ mệt kẻ lên bài tôi không biết làm sao mà để coi cái đó được thì tôi cũng chịu thua thôi, cũng kệ mình vui đi, phải không? Rồi rồi cái chết nào đâu đâu ông nào đâu ông đó là mắt hồ, tôi không có dụng cái mắt hồ, tôi đụng tới Nguyễn Tấn Dũng, tôi đụng tới nghĩa là Nguyễn Văn Linh, tôi đụng tới nghĩa là nhưng mà bị Bắc Hồ là cũng dám, vì Bắc Hồ đã đội mồ lên đây với tôi rồi, tội ác, tội ác cái gì gặp nhiều hơn nhiều quá, anh bỏ xin tôi vô để hàng đâu đi qua em mơ gặp Bắc Hồ râu bắt dài đó chắc bắt mặt lên thành ra là vì ổng là Bắc Hồ tôi cũng dám đụng tới. Như vậy tôi nói cho vui quý vị là đi ra một siêu đô mà để đeo cái bông tai rồi nhẫn đồ là kiều lắm đó, đủ gì đó. Còn những người mà lỡ xong thì ngày cũng chịu thôi, con cũng biết làm sao nè. Rồi bây giờ trong đây bao nhiêu ông thiện nam tử mà đang ở trong phòng có phòng rồi đưa tay thôi, bao nhiêu thiện nam tử đưa tay hãy hùng lên, thiện nam tử mà có phòng rồi đưa tay xuống thì chút nữa. Mấy ông thiện nam tử đó là ơn sau giờ này á là sách gia ly ra đây là mình nghĩ mình về vô cái phòng đó mình cái quán cái này là mình bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Một đi không trở lại, đúng không? Là đi mà coi như đi tu thì như vậy là thiên ngang xách đồ ra lên đây rồi thầy sẽ thu một cái phòng là tôi cho mấy ông chứa. Bây giờ tôi nghĩ cái phòng đầu tiên mà tôi để cho mấy ông đó là phòng giảng sanh, không có thật sự cái phòng giảng sanh đang làm. Thì cái phòng giảng sanh đó chưa ở được, nhưng mà nó kéo gia đi vô cái phòng giảng sanh đó có hai phòng phải không chị biết, thì cách hết gia đi của nó thiện nam tử ở ngay cái phòng giảng sanh, cái phòng đó mới vừa nó gạch xong cũng có nhà cầu này kia mà chưa sử dụng được, là mấy ông ở trong đó chứa mấy chục gia đi trong đó và sử dụng cái bát rung ngay sau lưng của chánh điện, như vậy là thiện nhất. Còn lại đó ông thầy Tuệ Nhãn ông chi khách ông đi xin kiểm từ phòng kiểm tra hộ khẩu có bao nhiêu, phòng nhỏ là chứa 6 người, phòng lớn là 8 người. Như vậy thôi, mà phía trên thì tôi không có cầu đen, mà phía dưới là tôi bắt buộc phải nhận người. Như vậy còn lại là quý cô rồi nó lòi phòng ra là chúng tôi tiếp nhận thêm những người mà mới đi kinh tế mới về đây nè, chưa có hộ khẩu. Ai mà chưa có phòng ở nữa này con? Ai hiện giờ còn lang thang hôm đấy? Mà như bỏ hoài nhiều lắm đi vô, nó mời mấy vị đi vô. À, mấy người đó có cửa, làm ơn xích lên đây đi, để cho mấy vị Phật tử hôm hoài vô đây. Hả? À, còn hai cái đi vô tự nhận nữa, để đây con xin vào con biển quốc gia con đi. Lấy đường đây lẻ đó đi. Quý vị còn ở ngoài đó, cái chiếc này đi để rồi tôi hỏi cho bao nhiêu người một chiếc phòng. Không không, thầy yêu cầu lên. Rồi quý vị lấy bộ đòn đưa ra, để hàng giữa này nữa nè, xích lên. Đưa bộ đòn lên, có rất nhiều người ngồi về phía sau, tiến lên cái gì đừng có cẩn, tiến lên. Sắp sắp bộ đòn tiến lên cũng sao không? Dạ. Còn ai ở quầy hè mà không có chỗ nữa không? Có kia giải không nhỉ? Quý vị nào mà còn lang thang ở quầy sau đó, không có chỗ thì mời dặn nhà. Nó có hai cách giải quyết rất là yên đẹp. Thí dụ tôi hỏi giờ bao nhiêu cô phụ nữ, người phụ nữ mà chưa có phòng, đưa tay lên. Biến đi. Ông đọc ơn biến có bao nhiêu người chưa có chỗ ở. Biến bên đây sao mà biến tới bên đây. Không, biến được kỹ không? Đưa thẳng lên cái gì để không có gánh chịu là thiệt rồi. Sĩ Tôn, con làm ơn con quay 360 độ cho con nhìn chú Tôn, con không được, có cô nào đẹp không vậy? Có chưa, có thấy cô này chưa? Không có rồi. Rồi bây giờ bao nhiêu ông thiện nam tử, mình là thiện nam tử, mình hãy mở lòng ra, nghĩa là từ bi trải lòng thương nhân loại. Rồi bây giờ đưa tay lên, bao nhiêu người hy sinh cho cái niệm thì và bao nhiêu được, bao nhiêu người thấy lại không biết biến đi anh hùng đi, thế biến luôn đi, biến luôn đi này. Không có nói chuyện nam tử, mình đang có phòng nha, con chưa có phòng đâu, nữa sợ lên.
21
hả? 21 người vậy là 21 người đang có phòng.
23
người đang có phòng, bao nhiêu người đang mà mới đạt chưa có phòng? Rồi như vậy rất là dễ, quanh bay quanh đổi khỏi lộn xộn, được không? Cứ mà ông xếp ra là bà xếp vô, không phải là xếp vô.
No, it's okay.
Vậy là tối nay con đi
vô
hôn
với
buổi đời
á
thầy.
Chỉ đến đây. Như vậy cho nó dễ. Rồi ngày mai mình sau khi ở ngày nay là thầy tính sao, thấy không? Bây giờ thì giải quyết trước tiên là hồi đó cứ một ông nào đó là chú nữa là ở phòng nào là cứ dẫn đi đó, rồi vô ông sẽ đi ra là bà sẽ đi đâu, ông sẽ đi ra là sẽ đi đâu cho nó dễ. Vì ông có lên đây là sẽ đi lên đây rồi thầy chỉ cho cái phòng giảng sanh đó, là ông vô trước để gia đi trong đó rồi lên đi ngủ. Còn giảng sanh chứ chưa có ai giảng sanh đâu, đừng có sợ, mới tin à, gia càng tốt. Rồi bây giờ giải quyết xong cái chuyện đó rồi, như vậy là tất cả những chuyện đi ngồi đây hết rồi phải không? Không có ai lang thang để ngồi là không có nha. Quý vị thông cảm, tại vì chúng tôi cứ nắm con số 70 người, 70 phòng tính là 70, bây giờ 70 người họ kéo theo bà con rồi vô tình ra nó over cái số chúng tôi tính. Ví dụ như không có bà cụ ghi phòng chúng tôi 70 phòng, chúng tôi tính 70 bà, nhưng mà 70 bà như anh thành nó là 700 bà con á, thành ra thầy không có nắm con số đó. Thì bây giờ chúng tôi phải tính cái đường khác, nhưng mà ở trên đây nếu mà dẹp hết ngủ cũng thoải mái, tôi mở cái lạnh cả đêm cho cái gì ngủ. Thành ra cái gì chỉ đem xứ lên bếp lên rồi lấy cái này ngủ sung sướng, ngủ trên này sạch sẽ, không có gì, có bốn cái bát chung, có nhà tắm luôn. Thành ra cái gì không có gì thắc mắc á. Ở bên làng đi đà ở bên công cái sự cái gì đi xa rồi nó đủ thiết tiền nghi, mà đây là đủ tiền nghi hết rồi, thấy không? Và ngày mai đó là chúng tôi sẽ giải quyết sao. Ngày mai chúng ta còn tiếp nhận cái thiết cũng là 150 người nữa. Rồi bây giờ cái nền tảng đã đủ hết chưa? Bây giờ chúng ta chia nhau tưởng ít thì 2-3 người một cuốn đi thầy. Pháp tu này không có dự trù cái địa tạng, nhưng mà trong này có một giới tử, có bà mẹ đang hấp hối, thành ra họ tính bỏ họ về. Thì tôi mới nói là tôi hứa là sau khi thọ ca chiều xong, tôi sẽ đem để chúng lên tụng địa tạng để hồi hướng công đức cho cái bà cụ đó. Dạ. Dạ quý vị nhớ là cứ nhìn là 2 người một cuốn, 3 người một cuốn cũng được. Dạ lý cho nhìn, ví dụ như bây giờ cô ngồi hai bên thì cô ngồi giữa một cái lý này nè, lý thì giữa cứ lấy làm sao mà dù như cô này tụ là 2 con nhìn đó, cô này tụ là 2 con nhìn. Ủa bây giờ ba vợ con bị tam đang luyện hả? Mà con có đi tu không? Thì có đi tu nha. Người có thì tôi mới nhận nha. Như vậy là cũng muốn gửi sớ cầu cho ông cụ nữa là tay bằng khỏi thế không? Rồi như vậy có ai có ba vợ, ba chồng nó gì gửi lên được luôn, có không? Có ai đang ấm mắt không? Đó thôi, vậy có 2 người thôi nè. Thầy yêu cầu lấy cái sớ cầu siêu. Có ghi giấy chưa? Hồi nãy cái gia đình nào đó có bà cụ mà bị nặng đâu rồi, có đi sớm chưa? sơ đồ ăn thì có một tờ bên này là ghi thêm vô đi. Trường Văn An là ai vậy? Chưa, ta còn chưa có nhắn mát nữa. Cái này là nhắn mát á, không được rồi. Cái gì kỳ quá, cái gì mà hả, mà thấy có người đưa, cái ai cũng đưa lên đó nè. Mà nó bà bạn con cũng là tội chưa? Cũng là ngắn ngáp hay không? Và khi một người ngắn ngáp nữa đi vô. Ngày lễ tạ ngày cũng đau khổ chứ không hỏi gì hết. Ở đây á, bức tranh này sở dĩ á là do một sư cô đứng dậy coi, sư cô vẽ trên lụa và đồng thời sư cô có thể tặng cho làng để con hát địa tạng. Nhưng mà bây giờ sẵn hiện đây là sư cô nói là cái mặt ngày địa tạng này đẹp không quý vị? Đẹp lắm. Sư cô nói nếu mà tụng á, bảo đảm á, là cái người mà ngáp ngáp nó sẽ đẹp giống như đứa địa tạng mà sẽ được lên cõi trời. Nói với không đây là rất là đẹp đó, cái gì thấy đẹp không đó? Sư cô vẽ trên lụa, thành ra là sư cô là một người có cái điều vẽ như vậy là mới tặng cho cái phòng giảng sanh của chúng ta mà để thời gian thời cốt á. Thành ra là tôi chưa thấy ngày địa tạng nào mà đẹp như ngày địa tạng này, mà đẹp không quý vị, rất là đẹp đó. Đẹp lắm, ngày địa tạng rất là đẹp. Đây sư cô này. Bây giờ kiếm cái ghế gì ơi, cô để cho cái bàn kia đi con. Để cho cái bàn của kinh trời đi tạm, để dựa bên tường đi, dài đó, dựa quay ra. Không, đã lên. Sứ còn ăn hả? Mà phải là ngắt ngáp mà đang tụng ngắt ngáp cái trồn mày. Dạ. Chứ còn nếu mà tôi nói cái họ lỡ hết thì tôi giết tôi khuya cũng chưa xong nữa nè. Ok, cái sớ hồi nãy tôi thôi thì chú gì đó giết tiếp vô. Dạ. Ủa? Dạ. Nhiều người ngáp ngáp cái gì không?
Nói lại đi chứ không phải lấy hết giờ.
Cô đúng sai.
Cô gì ai có ai ngáp ngáp nữa?
Dạ thưa anh. Dạ thưa sư. Con có mà nhau,
dạ ông chú là những người của con,
bà
đã vô
mới được hết giận qua, dạ thật sự là con cái thể
sinh sống của con
sinh, con không biết tên họ bạn. Thật ra là ông biết sao tôi cậu. Ba con cũng nhát. Bởi vì cái chúng sanh ở ra ngoài khổ ghê không? Bây giờ mình mới hiểu là Bồ Tát khổ ghê không? Dài bữa nữa chúng tôi phải dì tay lại cái mẫu rõ ràng. Cầu an bình thường, cầu an bệnh nặng và cầu an những người đang ngáp ngáp. Thật ra hồi nãy đó tôi không biết, lúc tôi nói sao bây giờ tôi buồn, ở đây đi tu đi, mà mẹ mà hấp hối thì đừng có về, lỡ nhà ba sầu giới đi thì hồi hướng cho mẹ. Thì bằng chính là cái cô, một cô sinh cô ngồi dưới đó là cô đưa tay cho mấy người chưa biết, đưa tay lên cô ngày mà đó cô đang ngáp ngáp ở trong bệnh viện, thì con duyên dự phát tu thầy đủ đừng có về, thì sau đó về cũng khỏe, về cũng dịu rồi đó. Thì bây giờ nãy là tôi cũng nói thôi, bây giờ hai cái gì phật tử đó về chồng ở lại tu, thầy sẽ tụng địa tạng cho sau khi ăn chiều. Thì nghe nói là mình mới phát tâm như vậy mà nghe nói rồi điện thoại lên nói mẹ con mở mắt ra nhìn rồi, thấy không? Chắc bà nghe thầy hôm nay cầu siêu cho ai với thầy ba bên phía trận cánh lên có nhìn chứ.
Mà niệm nó trong đầu chứ không có niệm nó tiếng được, không có nói được tiếng gì cả. À, xong rồi tới chừng thấy như vậy rồi là Phương nó nhiều thoát á, với lại gì biết trường hai đứa nó xuống như này nè, thì trong khi đó là mình nãy tôi nó còn lỡ, nó bung ra, nó còn chảy nước nhiều hơn nữa, là bác sĩ nó đưa ra đi một phần nhiêu, là nó nói nếu mà bây giờ rút dây thì cho ba đi đi, thì mấy đứa con ở nhà nó còn nước còn tát, nếu mà rút dây thì tôi hy sinh chứ tôi không có không có chịu mất mẹ. Nhất định là nó như vậy rồi, thôi bây giờ đi hết về chùa. Về chùa thì nó nhờ thầy á, ở chùa là cũng như là tụng kinh xong rồi là cạo đầu, thằng rể nó cũng cạo đầu luôn á, cạo đầu xong rồi nó hy sinh hết cho mẹ đi. Mà nếu cứu được bà thì còn càng quý. Rồi thì trong lúc đó là nó xong rồi nó về nhà rồi á, con như là tôi nghĩ rồi. À, thôi bây giờ tụi con má còn má thì má gánh nó chồng, bây giờ má chỉ có cái cho tụi con cái thân hình thôi, thì giờ đều bằng sống với nhau, chứ giờ má sống không nổi nữa. Má bây giờ má kiệt sức rồi, má không có sống nổi nữa, mà nói không có được, nói không được, không có ngồi được, mà không có đứng được nữa. Thì mình đã biết là mình không còn, mình không còn cái gì nữa cả. Tại Hồng Phương đã đi qua bên này xong nó tôi duyên bên này nè. Rồi ba chiều lại là nằm nó thấy một cái người đàn bà đó mà dẫn đi ba bốn đứa con mà đi về hướng Nam á. Rồi xong rồi thì để ba quay cái lại nó có bật nguyên rồi đồ đà quay lại cho uống hai viên thuốc nữa. Như vậy bệnh mấy lần mình cũng uống thuốc. Như vậy chắc nó đã là khỏe như nó vậy. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Thầy nói rằng là Hòa Thượng Thiên Hóa cứu con trận này tội nghiệp lắm rồi. Bây giờ thương mấy đứa nhỏ, con gì con không có gì mà mấy đứa nhỏ nó ngồi nó khóc hết, mà nó bỏ học hết, đứa nào đứa nấy nó hát nữa ra trường mà như vậy tôi chết mất thiệt hết chứ. Xong rồi đây nó thấy à, thầy nè, thầy bận cái quần đùi với bà cái áo thun. Thấy sao mà mình nói như vậy? Mà cũng như là mơ màng vậy đó. Thì mà thấy thầy á, thầy như vậy mà cũng như là nói vậy, là thầy đi tắm biển về mà. Rồi nó cứ chừng cách sáng ngày ra là con cũng như là mảnh khô hết rồi tức là nó khỏe và dùng dậy ngồi nói nè, con mẹ nó dịu quá rồi, Phật tổ về cứu mình đó. Vậy là con cũng như Phật bà Phật tổ về cứu con cả. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là như vậy là tha cho con sống với các con thời gian nữa. À, con tặng lại ơn trên ngày lại ơn trên, bây giờ được con Phật thương chúng sanh dìu dắt nó về hết một cõi đi, đừng có để người nào đi chỗ này chỗ kia hết. Là con nguyện á là mai sau này con làm những cái gì cũng được hết, không có cái gì á hồi hướng hết cho chúng sanh thôi, chứ không có cái gì. Bây giờ con nguyện như vậy đi, giờ con như là cho con bớt để mà con lo cho mấy đứa con cho nó. Nó đâu nó giàu đó hết rồi muốn giảng không đi đâu, con không đi hết chứ giờ nó thật tự nhiên là sáng ngày bớt rồi còn gì mà dậy đi nữa chứ. Quá còn hơn là ông tiên nữa. Bao nhiêu cái năm mà không đi được có tự ăn nữa đó là đi vô đi tiểu đấy chứ. Ở xong rồi đi ra nó vậy, chắc có lẽ là mình khỏe rồi đó, khỏe luôn rồi đó, mà không ăn không uống gì hết nữa chứ. Mình bây giờ như vậy là khỏe rồi. Qua như không có lý mà như vậy, không có lý mà hay là mình thấy vậy không chừng, chắc có lẽ là thấy Bồ Tát chưa quá rồi, chứ không có thấy ai hết trơn. Mà chính là hồi nãy đó nè, mà con đi hồi nãy đi diễn hành đó, là đáng lý ra là gục xuống đó hai lần rồi đó, mà cứ nói bà Tát cũng quá hồ cho con đi. Nguyên Châu này con đi về với mày, trời ơi con về con nhớ mà thầy, con nhớ tất cả hết đồng đạo với con đó, mà con cũng nhớ ngày nữa để phù hộ cho con tử ơn có một cái mảnh luật á, mà anh Minh mà đi một thôi vậy cái hồ bệnh mới về chưa có đi. Con thấy Minh quá cầu đi.
Vậy là bà hai là bà thấy được một người rồi, tôi mừng hết. Chứ mà thấy tôi mặc y rồi giờ ba đi việc lạc rồi. Rồi cảm ơn con Diệu Minh Châu. Rồi đây là cái nhân chứng sống đó, tức là công đức con đi tu mà mẹ nghĩa là nằm đó là coi như là cởi chết, nước máu đổ đào hào, bác sĩ bị rút dây. Nó ở trong cái chánh điện ở condo đó mà nó cứ gọi thầy ơi con phải về, tôi quyết định ký giấy rút dây. Tôi nói chết thì chết rồi, cứ ở đây tu đi. Vậy mà tôi vừa dứt xong cái là bà được tỉnh liền. Nó linh nghiệm như vậy đó. Ngày nay chúng ta phải có cái niềm tin mà tôi cũng không ngờ là bà là có thể đi về đây được nữa. Cứ nghĩ là bà không đi được, bây giờ bà đắc y mới đi. Hồi chiều lại là xin chú Tệ Quang lại cho đi xì lô đến cái tí rưỡi này. Đi chậm thế rồi thấy cũng rất là mệt, chứ đi hăng thì đi khỏe, đi chậm mệt có phải không? Nhưng mà thật ra dở. Để vài bữa đi ra ngoài vô xa đó, chúng ta đi cho nó nghiêm trang gì. Khi quay phim á mà chúng ta đi lẹ nó không có đẹp, mà đi càng chậm á thì nó đẹp. Biết bà nó từ lâu đến mà ông dẫn vô nó thì cứ nghĩ ta đến là tôi nói bữa nay là nó trước ba tuần lễ mà sao dẫn vô phòng mà không hỏi thầy nó dẫn ra. Kéo bà qua cái tôi đang ăn cơm ngay chỗ cái nhà ăn, tôi hỏi giờ xin lỗi cô từ cõi trời nào đến. Tại vì tôi không thấy cái xe đưa, đúng không quý vị? Mà tự động hiện ra sách ba cái ly, tức là bảo là cũng là quá xanh rồi. Thì quá xanh là chỉ có cõi trời mới quá xanh thôi. Tôi hỏi xin lỗi là cô từ cõi trời nào đến. Cái bà mới kéo ba cái gia ly vô. Cái bà nói con không tự cõi trời nào đến, nhưng mà có một cái người chủ tiệm nail chở con lại đây. Tôi nói tại sao chở vô mà tôi không thấy. Cái ông bà nói tại vì họ dùng con ngay chút rửa cửa chỗ chùa rồi họ chạy đi. Hỏi sao vậy? Con làm thợ nail cho ổng mà con muốn đi tu, thành ra là ổng chở ổng dùng con đây là ổng không có muốn vô gặp chùa, ổng rất ghét chùa lắm. Cái bà nói vậy, cái tôi nói thôi vô ăn cơm thì mời bà ăn cơm xong xuôi rồi bà hỏi tôi vô duyên mà sao cô đến sớm vậy mà không có tên trong sổ đăng ký mà coi như ghi danh không. Bà nói không, con đến kỳ này con tu luôn. Hỏi đến từ đâu? Nói đến từ chùa Bát Nhã. Bà xin mời đến chùa Bát Nhã. Cái bà nói hòa thượng Nguyên Ký là cách đây mấy tuần có ghé thăm chùa thầy, thầy ổng giới thiệu tôi đến đây tôi nói chuyện lạ, ông Nguyên Ký không bao giờ đến đây. Thì lúc đó tôi mới hỏi mấy xin chú, tại tôi thỉnh thoảng mà tôi thì ra với tôi một tuần tôi mới đến đây là thầy, tôi mới hỏi như vậy có hòa thượng Nguyên Ký đến đây không, thì không có xin chú nào xác nhận không có. Cái tôi nói sao cô nói kỳ vậy. Cái bà nói bà đưa cái thẻ ra, bà móc ra cái thẻ với định khai của chùa Bát Nhã. Cái tôi lấy cái thẻ này thì chùa nào họ để ai lấy cũng được, phải không? Cái bắt đầu bà nói hồi bà nó dạt con đệ tử của hòa thượng Thanh Từ. Tôi nói hòa thượng Thanh Từ bây giờ ông ở bên Trung Lâm tôi đâu không biết, nhưng mà như vậy để tôi gọi xuống Đại Đăng cho thượng tọa Tỷ Giác coi ông có phải đúng không. Bà tính tôi gọi cho bà nói dạ không phải, con á là ở Bờ Phi Nha mới qua. Bờ Phi Nha mà ở đâu? Nó dạ con là ở chùa của sư cô Liên Học. Cái cô mà cái gì coi mặt mà tôi có đẹp đẹp mà tôi quay cổ đó cái gì đó không? Cô nhớ chưa? Tôi nói ủa sao mà cô vô đi học cổ đâu có cái gì trong này mà lại cô điên đó. Dạ cổ giới thiệu cổ là trưởng tử của thầy Trong Lai. Tôi nói ủa trưởng tử hả? Nó nói dạ trưởng là lớn, tử là coi như là đệ tử lớn, nhưng mà đối với tôi trưởng là đầu tiên, tử là chém chém phải đầu tiên. Tại vì bả tự nhiên vô mới ngày là ngày đó là bả kêu tôi sư phụ à, không biết lời lộn đuôi hết á. Quý vị coi cái băng mà bên làm cái gì hiểu cái chuyện đó rồi không cần nói nữa. Cái bà thấy bác khai ai là cũng bể hết. Cái bắt đầu tôi nói ok bác bò đưa ra giấy tờ, chị Thanh đưa ra ha. Cô á tôi đi cô có cái tướng gì cộng tôi nói thẳng luôn. Cô đó cô đòi đi tung luôn. Bắt đầu đi tung luôn. Thì đâu mất rồi cái sư cô đây, đâu mất sư cô Hồng Anh, đâu mất rồi. Sư cô Hồng Anh á là bà theo dõi tôi, bà đang nghĩ tôi 6 năm tôi mới cho đi tu. Thì bây giờ nếu mà cô đến đây có nguồn gốc, có thầy tổ mà giới thiệu đó, thì tôi sẽ nhận cô là này cô tự cho trời tôi rớt xuống không biết người nào đưa cô đến đây. Cô xách ba cái gia ly khổng lồ vô đây mà cô đòi cô đi tu xuất gia luôn. Thành ra cô nói trên trời cái đất lòng chồng, nãy giờ tôi thấy cô nó có cái vẻ là cộng sản làm dùng đó. Bây giờ xét giấy tờ. Cái cổ móc cái túi ra, tôi xét giấy tờ tôi nói thẳng ra. Cái băng mà xì ra một cái bắp bo Mỹ. Bắp bo thì y xưa là cái ngày tôi nhớ là tháng 12 năm 2011, có bao năm à. tôi mới làm từng tờ cho mấy sư chú này coi luôn. À, về căn sinh nhất, cửa khẩu căn sinh nhất ngày mấy, tôi đứng 20 tờ luôn mà có 20 lần về Việt Nam. Tôi mới nói trời ơi, cô làm gì mà trong năm mình đã đóng nhập khẩu xuất khẩu sinh nhất mà tới 20 lần. Bà nói dạ, cứ đi tôi về con lo công chuyện. Cái họ bà nói tôi đi cô quá, bà nói hiểm tư con còn cái bát bo nữa, tôi mà móc thêm cái bát bo của tay. Bắt đầu tôi pháp, cái tôi hỏi sao cô có bát bo hay vậy, bà nói con muốn tìm pháp trước khi qua Mỹ thì con ở bên Tây. Cái bà nói lòng vòng hồi cái tôi nói được rồi, bây giờ muốn tu mình biết bả là thứ gì rồi, tại vì bả nói là giờ nó không có cái đâu đâu hết. Cái vừa ăn xong cái bà hỏi sư chú có chỗ giặt đồ không. Cái bà đem người mới người mà phát tâm vô chùa xuất gia mà xách tay vô đi chùa dơ hỏi chùa có giặt thì bắt đầu ông này mới giặt xuống chứ, ông này từ bi đó, ông này hiểu nè, ông giặt xuống cho giặt cái gì giặt từ sáng tới tối mà cũng giặt chưa hết ba giờ đi đồ không. Giặt xong rồi ăn rồi thì tôi mới kêu tôi bảo tôi nói bây giờ cô Hồng Anh á là theo dõi năn nỉ tôi 6 năm tôi mới cho tu, thì bây giờ đó cô phải làm đệ tử của sư cô Hồng Anh là 7 năm, mà sau khi đó là bác thấy cái tất 7 năm rồi lúc đó là tôi mới nhận cô là đệ tử. Cái bà cũng dạ dạ, thì bà Hồng Anh bà khoái là bảo xuất gia vừa khoái bây giờ tự nhiên có đệ tử mà cũng khoái luôn nha. Rồi bà cứ quên lính rồi cô theo tôi xách đầu bà nó đi vô phòng ngủ. Tôi nói tối nay không có cho ngủ, lúc đó còn trống lắm, 70 phòng lúc đó mới ngủ có chừng 3-4 phòng, còn chúng tôi lấy trên rất là nhiều. Thì mấy người hỏi tại sao thầy lại không cho bà ngủ cái phòng rộng mà bắt bà ngủ với sư cô. Anh tôi nói nè, khi mà diễn cộng mà đặt công á hay là tình báo á mà nó gài vô đây á mà nó ngủ trong phòng khác á, mà khi nó biết tôi đã hạt vẽ rồi, tôi biết nó đã ghi nó rồi đó, nửa kia cái gọi ngay ông quan nó nói từ ông trụ trì cái đấy ông thầy muốn giết dân đó là nó cảnh sát vô trồng rồi, thì nó muốn rồi quý vị có tin không, nó trồng một cái là nó đóng cửa nó bắt tôi liền. Thành ra tôi bắt ngủ với bà sư cô phải không, có gì thì nói vô làm sao sư cô với sư cô. Thành ra nó ngủ được đêm mà bà sư cô này bà giỏi lắm, tôi vào bà canh tôi nói là cô canh bả là 24/24 bả bò nó bả không có giường ngủ mà già đâu có ngủ, con này đi tiểu bả đi tiểu, con này xuống nhà bếp bả đi xuống nhà bếp, con này lên đại phật bả đi đại phật, bả canh còn đọc lắm, bả canh xong rồi tới sáng là con nhỏ lại lên ăn. Nó nói dạ con xin thầy, nói là con không ngủ với bà nữa, tôi hỏi sao vậy, 6 năm mỗi con đi mà nó theo con cái gì, cái là con thở cái nó cũng thở mà con ngồi cái nó cũng ngồi. Canh nữa nó không canh gì cộng hết. Tối nay con ngủ riêng, tôi nói đâu không có ngủ riêng, ngủ riêng là tôi không có cho vợ ở đây. Nó nói con đâu có gì, tôi nói cô không phải cộng sản nhưng có cái thước của cộng sản phải không, biết con cộng sản tôi kêu lúc là cái nhiều đó, cái nó gặp bà sư cô Hồng Anh rồi nó không nói không thấy bước chị bả vô nói gì nó cũng không thèm nói chuyện với bả. Cái tôi mới chiều đó tôi kêu ông này ra đang ăn cơm, thì ông Tề Hỷ, sư chú Tề Hỷ chẳng nói bây giờ tôi nói thật với cô đó, cô có cái nỗi tâm sự gì, chồng bỏ con bỏ hay là bị lay off hay là bị cái gì đó, cô nói thật đi thì cô đừng có lòng vòng nữa phải không. Tề Hỷ nói về mở con đường đi rồi chúng tôi coi giúp được cái gì giúp, chứ cô nói nãy giờ hôm qua nay không có cái gì giống cái gì. Thì lúc đó bà cứ u ớ hay nói bà cứ né bà không nói sự thật. Thì một hồi đó tôi nói thẳng luôn, tôi nói bây giờ á cô không chịu ngủ với cái bà sư cô Hồng Anh thì tôi như kêu là sư chú kêu cảnh sát tống cổ bà này ra khỏi làng, vì mình từ bi á là từ bi với những người mà đàng hoàng, còn cộng sản thì không có từ bi đâu. Tôi là rõ ràng lắm, không có rõ lý lịch mà ú ào ớ. Thì lúc đó tôi đuổi về thì bà mới nói sư chú tôi còn mấy thà mấy cái đồ chưa giặt xong phải không. Thì ông này nói vậy á là cô còn chỗ nào tôi ra tôi giặt tôi ship cho cô, thì ông xuống ông ship đồ thì tôi cũng không biết nữa. Không biết ông chạy nản cái đi ship sọ gì cái tả lượng hồi cái đợt tối thì chạy qua nhà tăng, tôi ra ở nhà tăng thì cái nhà tăng là cái nhà mà chỗ mà quý vị cái nhà chi tăng quý vị thấy cái bảng đường phòng 28 là chúng tôi ở đó. Thì bà vô tôi cần ngồi cho bà vô, bà nói bây giờ thầy cho con ở lại một tuần đi, tại con nghe nói được có làm Di Đà là được quyền ở một tuần, mà tôi nói không, ở một tuần là cái người đàng hoàng, còn cộng sản là không được ở một ngày trong đời với tôi. Cái tôi nói Tề Hỷ ông bây giờ đó ông kêu cảnh sát, có hai cái chú kêu cảnh sát nói là cái người này không rõ lý lịch, mà tại vì thấy cái người nó có hai cái bát bo rồi nó móc luôn cả thẻ welfare rồi thẻ phốt tem đủ thứ chuyện hết, rồi nó lại ngồi đó nó nói bây giờ nó muốn xin cái vô tu mà nó muốn làm neo nữa, hỏi nó gọi điện thoại nó xin chủ neo thằng luôn à, tôi không có cho vợ ở đây nữa. thì lúc đó ông này ông mới nói bây giờ đồ đạc của cô còn cái gì nó đang lấy gói phải không, thì kêu ông xuống ông lấy gom cho nó cái khối cuối cùng, nó giặt từ 2 ngày chưa hết đồ đó quý vị. Cái sau đó nó lên trên này, cái nó ngồi buồn buồn, nó xin cho nó ở lại 3 ngày. Tôi nói không được, một ngày tôi không cho nó. Tôi nói bây giờ tôi cô có cái tướng cộng sản tôi cũng không cho ở trong này, tôi không có lý lịch rõ ràng. Cái nó nói bây giờ để nó kêu taxi, thì tôi giao ông này, tôi biểu kêu cảnh sát đuổi nó ra, nhưng mà ông này nó tự biết sao đó, ông ra ông đi với nó làm sao, thì nó kêu một cái người taxi nó ra giá là 140 đồng để chở từ đây xuống dưới Santa Ana. À, cái ông này nói với nó thôi, thì nó chỉ có trong túi nó còn có 120 đồng thôi. Thì ông này mới nói là nếu mà như vậy đó, cái phần 20 đó tôi trả, phải không? Ông này cũng sợ cũng sẽ trả cái phần 20 đó. Nhưng mà rồi sau chút xíu nữa đó, là cái thằng một taxi 140 nó không có chịu đi. Nó nói giờ đó là 8 giờ mà từ cái Santa Ana chạy lên đây mất 2 tiếng. Là phải 10 giờ chạy về tới 12 giờ. Để đi giờ 4 tiếng nó không chịu đi. Thì nó mới gọi một cái thằng taxi khác rồi nó lại đưa taxi chú nói chuyện. Nó khôn vậy đó, cũng xả mà, tết ở. Nói sao thì thằng này rồi 180. Thì 108 thì ông thấy bây giờ cô có 120 thì 60 đó có gì tôi làm phước tôi trả cho cô, là ông này chịu trả 60. Tới hồi taxi chạy lên đây rồi thì nó không có tiền, nó không có tiền. Mà lúc đó lên tới đây là tôi đang ngủ, tại lúc đó ông này là ông canh cửa để làm sao phải giải quyết cho nó, chuyện này phải đuổi nó ra kêu cảnh sát là giải quyết liền. Mà ông này không kêu cảnh sát thì giờ taxi lên đây rồi đó. Ông này ông nó nói nó không có tiền, giờ nó không có đồng nào hết. Cái ông này hỏi tại sao nãy bà nói có 120, bà nói 120 nhưng mà giờ bà không có. Ông này cũng lỡ cái chuyện rồi, taxi lên rồi hai vợ chồng taxi họ đi, họ đem theo bà vợ nữa. Thì nó ra nó thấy vậy, cái người này là ai, nó tưởng là cái người theo dõi nó, ông nói vợ của tôi đi ban đêm tôi phải đem theo để có gì tôi không tránh cái nguy hiểm. Cái lúc đó là sư chú này vô đó ông lấy hồ bao là con heo về ra, nó móc ra 180 cũng trả, tại vì ông lỡ làm phải chịu. Ông trả 180 mà ông trả đó, thì tôi chạy ra tôi nghe tiếng hai người đang nói gì đó, thì nó cũng không chịu, nó hỏi với cái bà chủ là có phải là ông thầy này ông trả 180 rồi không. Ông taxi với bà vợ taxi xác nhận có, lúc đó là nó mới chưa chịu ra, thì sư chú mới kéo đồ ra. Thì sau khi sư chú kéo đồ ra rồi, tôi thấy ông cũng tội cái chuyện này, tôi trụ trì mà tôi nói tôi lâu nay tháng này không đi làm tôi còn 100 đúng à, tại tôi đúng mà làm thì tôi mất 100 tôi chia để thử ngu thì cái mũi dài lái chịu đòn ông chịu hết, ông chưa 100 nha. Chứ sao mũi dài lái chịu đòn rồi cái thầy đâu có đi làm, nó coi làm không quả lo làm thì đâu có đặt đi làm còn trăm bạc tối, thì bỏ ra 100 trả lại cho ông, không dám không lấy tôi thôi, tại vì á thầy á là đại ngu mà làm thầy cho tiểu ngu. Rồi trả xong vậy cái tôi mới gọi cái thằng taxi, nó mới đưa cho tôi một cái thẻ. Nó nói thầy ơi, nghe nói thầy có phát tu sắp tới, giờ bữa có ai mà kẹt mà họ đi đó, thầy đưa lên một xe con chở 7 người xe ven, thì thầy con lấy có 180 7 người thì cũng rẻ, chia ra đi lên đây nè. Thì tôi lấy đó, cái tôi nó về tới nơi cái sáng sau tôi gọi, ê chở đi đâu vậy? Nó nói chở về cái ơ vai, nhà ơ vai giàu lắm thầy ơi, mẹ ở cái nhà 7-8 ngày sự có phít đó, trong trời lên chết rồi, mà số nhà nó có 2 số thôi, số 13, 10, 15 gì đó. Mà quý vị biết con đường ơ ba là nhà mà thường thường số mà 2 số là nhà millionaire không à đó. Thành ra tôi nói trời ơi ông á đi làm phước cho thầy tàu, mà đi làm phước cho cán bộ cộng sản mà ở nhà khu mấy triệu đô la thì phải mua lên là mua tức của ông được. Tôi đâu có biết, tôi nghe ơ ba cho được khu đó là không lét nữa, không phải ơ ba là cái nhà giàu gì không? Có người chụp, hình như có người chụp. Mà
đầu tiên mà nói đưa
bả
về các
con
chợ gì đó để
bả già
lại
mang
lướt. Bây giờ
bả
có tiền
lướt là ngủ. Bả cứ nói lòng vòng nhưng mà thật ra đó là nó đưa cái con cán bộ vô quậy trước, như biết không? Rồi cái mấy ngày sau cái tự nhiên tôi nói trời ơi mới mở hàng rồi gặp cái bài đồ đi tu vậy chắc chết cái phá này rồi. Cái tôi thấy lỗ ơi là lỗ rồi, mới vô là thấy lỗ 108 rồi. Mấy ngày sau có một trăm ba tàu hoặc thị phật. Ông bao nhiêu tuổi? 40 phước hả? Thêm tên bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. Chạy cái xe cũng mới trên nè, đi vô. Chắc một thằng đội đứng đồ đậu về đường chạy vô hồi cái vô chào hỏi về đi, muốn đi đâu giờ con muốn xin thầy đi tu. xin thầy đi tu cái mình đã thấy rồi, cái mình kêu không vô, mình nó bị cái bà gì cổng rồi mình ớ rồi. Đi vô đi tu, đi tu cái bị kêu lên, kêu vô trong cái phòng ăn, ăn đàng hoàng rồi cái đưa đồ ăn, không ăn cũng được, tại vì không ăn chay, thế là hỏi sao không được, uống nằm miệng vậy rồi làm thêm cán bộ phòng sản thứ hai nữa rồi. Cái ăn hồi đó hỏi sao vậy, cái không nghe, không có cái ăn nào hết. Không có cái răng nào hết, chứ nó thật mà. Bữa đó ai thấy ông ăn 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 một bụng. Rồi sau đó tôi nói bây giờ sao muốn đi tu, ông nói làm ăn thất bại quá đi tu. Cái tôi nói bây giờ á, tôi hỏi bây giờ thứ nhất á là vợ bỏ, thứ hai là nợ đòi, thứ ba là thua cờ bạc, thứ tư là coi như đi ăn trộm ăn cướp, thứ năm là coi như bị cái gì đó, có những cái gì đó mà không được tu. Cái ông ngồi thôi, cái ông nói con thiếu nợ làm ăn bankruptcy, con giờ hết tiền rồi nhưng mà đi tu vậy có được không, đi tu vậy là vẫn mắc nợ không có được. Cái ông vô, cái ông nói giờ làm công quả, lúc đó là cái ngày mới vừa chán xong, cái tôi bắt ông lao, ông lao cả ngày trời, ông lao ra rồi thì ông trách dân dân chủ sao, ngày hôm sau lên rên quá thì bị loạn rên. Không làm việc mà lên rồi cái nhà sau tôi bắt ra là xúc xi măng đồ đổ, cũng làm được 2 ngày, làm được 3 ngày sau vô cái tàu thầy nó giờ thôi con xin già mình xuống cực quá. Thế đó, trời ơi, cái má ông vô sự này bị hai mối rồi, bây giờ chết rồi, thấy không? Mình thấy cái tướng mập mập mình cũng mừng, mình ăn cần người mà tự nhiên vô không có răng ăn không được. Rồi kế thêm tới ông này nữa, đây sư chú Minh Quang. Bữa đó tôi ra làm địa này, cái sư chú lên phụ này kêu làm, cái sư hỏi gì? Dạ, ở tôi đứng trên nóc nhà tôi còn nhớ câu nói không? Thầy ơi thầy, con bây giờ con muốn xin thầy con tu luôn. Tôi hỏi, có đất trong này không? Có, vợ con là Thiện Diệu Hòa, tụi con có đất ở trong này rồi, thì bây giờ con tu con có nhà tăng ở. Tôi nói đúng, như vậy là vợ vô đây ở trong làng. Ông về hưu chưa? Ông nói dạ về hưu rồi, ông ở nhà tăng cũng tốt. Ông bao nhiêu tuổi? Dạ con 74. Tôi nói đúng cái luật đó, ở Việt Nam hoặc Pháp mà dần trên 50 tuổi không cho tu nữa. Nhưng mà tôi ở đây tôi đã nói rồi, trừ 120 tuổi tôi mới không nhận thôi. Chứ còn mà dưới 120 mà vẫn còn mắt tai mũi lưỡi thân ý còn tỉnh táo tôi nhận, để tôi giao duyên cho người ta. Thì ông nói con 74 rồi thầy, được rồi tôi nhận đàng hoàng. Ông cũng công quả, ông làm đâu mấy ngày đó. Thế tự nhiên ông làm dữ lắm, ông làm giúp tôi dữ lắm. Thầy nói là ông Minh Quang này là ông làm phụ thầy từ điện tới làm lung linh rồi đi sửa làm đủ thứ. Ông về nhà đâu 2-3 ngày sau ông nói con về không có chuyện. Thế hai vợ chồng chạy lên cái vô đó, dạ thưa thầy con rút lại lời xin, con xin già rồi. Ta cố rồi cứ đang cào tóc thì tự nhiên ông này ông sư chú ông dẫn kêu ông cụ, cụ mà khóc. Tại vì ông vô ông kiếm sư chú, sư chú cha mà sư chú hỏi cái ông già đó đâu, ông nói ông nó không biết từ đâu đến, ông nói là không cho là ông không về. Thì ông này ra nói thiệt cho ông khóc, ông dẫn tôi vô ông khóc hu nữa, rồi thêm món thứ tư nữa. Tưởng là gì cậu nó đưa nữ có, mập có, không có răng có, rồi tới già có, rồi tới ông này nữa. Nhưng mà hỏi thôi, tôi nói giờ tôi ông nói con có nhà có cửa, nhưng mà giờ con nghe băng thầy 2-3 năm nay rồi con muốn đi tu, mà thầy không cho tu là con ở đây con không đi, mà nếu mà thầy không cho nó con về Việt Nam con mua 50 chiếc thuốc ngủ con uống con chết luôn. Ông nói câu đó mình ớn quá chừng rồi. Cái tôi nói thôi, có con có cháu có vợ gì kêu lên đây đi. Trường hợp tôi sợ thứ nhất đó là ông đi lộn với bà vợ ông, rồi tới chiều ở tuần nữa cái ông hết giờ ông kêu trả y áo để mang tiếng. Cái ông nói không xong rồi, cái nãy có mấy đứa con nó lên đó, thì nó xác nhận nó nói là ba con đàng hoàng, tôi sợ là thương kiện rồi nữa đó. Thành ra cái phá của ông vừa sự thì chị bà khổ, tôi thấy là chả có cái mối nào ra mối nào hết. Bây giờ tôi cũng biết sao, bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nha, là tôi bảo đảm á, ở đây là chưa có đâu, nhưng mà trong cái số mà ghi danh nó để mà đi tu dân viên á là có gì cậu nằm động đó, quý vị tên không? Tên. Tại vì quý vị nào theo dõi tin tức á là chúng tôi xin đi khách thực, đi từ báo của người Việt đổ quân tại tòa soạn đó, để đi từ đường Magnolia đi dài xuống như khu Phước Lộc Thọ rồi chúng tôi đến về thì lộ trình nó khoảng là một mai mấy, thì cái chuyện nó không thành vấn đề. Vì nãy quý vị thấy cái đoàn của mình không, nếu mà đi cảnh sát á, bà thị trưởng Wright của thành phố Westminster bà nói thế này, cái đoàn của ông đi á mà xin 400-500 thì có người gọi vào, có mấy người ở đó họ gọi vào, nó thầy không lai ông nói 400 cho đoạn đường ngàn vô đó, rồi nó làm chắc phiết đồ, nó làm đỡ hại đó, thôi cũng cho đi. Rồi ra đó thì mà trong khi đó bà Wright á thì bà mình không nói chuyện trực tiếp với bà được, nhưng mà cái ban điều hành của thầy đó là này đi nói chuyện với cái người thư ký, rồi bà nói không, cái chuyện mà cái event mà mình xin phép đàng hoàng mà về Phật giáo quốc vụ lợi mình đi là người ta cho, thì cái bữa đó bác sĩ ra là cái người ra để đi với vợ bác sĩ ra đi đây đó, thì ra đó là bà Wright bà chị thiện nha, bà nói đây là American, là không phải là Mỹ đâu, mà tôi bị xin Buddhist ông này mới nói ông bác sĩ ra mới đến thế này, tôi ở more half my life in this country, tức là hơn nửa cuộc đời tôi ở đây. Thì bác tôi sĩ nói sao rồi, có một cái hai người nghị viên Việt Nam là yes, một người nghị viên thì họ không có mặt đó, là riêng bà Wright thì bà phủ quyết, nhưng mà lại được có một cái ông Mỹ cái gì coi thời giỏi đó, thì ông Mỹ đó ông nghị viên ông nói mặc dù nó sẽ có traffic, nó sẽ có trở ngại cho cái khu Little Sài Gòn nhất, nó làm cho cái thành phố nó sẽ nhiều màu sắc, nó có nhiều cái culture, tôi say yes, thì chúng ta thắng về cái phiếu đó đó quý vị. Rồi nó bắt chúng ta mướn cảnh sát và nó bắt chúng ta đóng bảo hiểm và cái tiền hốt rác là 2,500, dù mình không có xả xả gì nó tính mình đi cái đòn mình nó thuê mình hốt rác, rồi insurance tất cả mọi thứ đều hoàn tất, và sau đó chúng tôi lấy giấy phép. Nhưng mà nó nói rõ trên cái tuyến đường chúng ta đi đường chính là Busa thì nó sẽ có những con đường nhỏ, mà nếu chúng ta đi cái đòn như vậy nó sẽ cắt, thì nó chúng ta yêu cầu khi có người ta bỏ xin bán cho chúng ta, chúng ta vẫn tiếp tục move slow motion, chúng ta chậm chậm như lại, chúng ta không được đứng lại, vì có năm người cảnh sát họ sẽ giữ. Trường trường hợp khi nào mà cảnh sát thấy mà cái xe nó bị cái đường nhỏ nó bị chặn lâu quá thì nó đứng là mình lại để cho cái đoàn nó qua, thì chúng ta sẽ nghe, vì nó sẽ có những thế này. Quý vị thấy cái đoàn tăng đoàn chúng ta mà đi đâu như vậy, dân mà lái trên đường nó nhìn không có gì, nó nhìn người này nhìn chút, người kia nhìn chút, cứ làm cho các phiền liền. Thành ra chúng ta nó phải chấp nhận cho chúng ta đi, phải có năng lực cảnh sát. Thành ra chúng ta, rồi bây giờ tôi giả sử cái đó trường hợp đi là chúng ta bây giờ rồi chúng ta đi nghiêm trang, rồi bây giờ có đài truyền hình local ở đó nó xin phép, hình như đài số mấy phải không, số 6 nó xin phép để nó quay phim cái buổi đi phát hiện của chúng ta, thì chúng tôi đồng ý cho nó quay. Nhưng mà rủi có một cái tụi cộng sản nằm dù mà nó vô ở trong này, nó cũng xin sức dài giao viên, nó cũng đeo y, nó cũng mặc áo và nó đi trong tăng đoàn của thầy. Rồi khi đó có một cái phóng viên của Hoa Kỳ nó lại nó phỏng vấn, tại nó chỉ nó lại nó đi đi thì nó đưa tay nó cũng nói chuyện, thì đương nhiên Mỹ mà đưa tay nữa lại nó xìa microphone vô, thì nó sẽ nói là sao, thì nó là ông đâu, nó nói là tôi là cán bộ Việt Cộng xin quốc danh từ Việt Nam qua, thầy không lai bộ lãnh qua là nó lên online là chết thầy chứ gì, thầy nói không, vì nó có một nguồn tin đó là từ Việt Cộng nó gọi vô cho bà Wright, là nó nói rằng ông Thông Lai bảo lãnh 400 xin quốc danh từ Việt Nam qua, thành ra nó chống như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi nói rõ đây là tu giao viên nè, thành ra nó có nhiều cái vấn đề mà nó đang chống phá thầy, nhưng mà thầy nói rõ cho quý vị nghe cái chuyện nó không thành vấn đề, vì chúng ta có mức cảnh sát, chúng ta có đài truyền hình, chúng ta có camera và rất nhiều người quay phim, và chú Dượng một Kiều Liên, chúng ta không sợ chuyện đó. Rồi bây giờ nó có một cái plan thứ hai là thầy nghĩ nó sẽ thuê những em bé sẽ ném cà chua hoặc là ném trứng vào trong cái đòn của chúng ta. Thì tôi có nói chuyện với một người cảnh sát bữa đó, ông đi ngang đây, thường thường nó đi local nó từng dụng đây, thì tôi hỏi ông, nó nói nếu ông có thầy cảnh sát không, thì nó có, ông có đài truyền hình không, ông có quay phim không, nó không. Với cái kỹ thuật của Hoa Kỳ bây giờ đó, Việt Cộng nó cũng không có dạy mà nó ném như vậy, chỉ thuê một đứa nhỏ mà ném vậy đó, đài truyền hình nó có quay hình ảnh và nó sẽ review và nó bắt ngay đứa nhỏ, nó sẽ điều tra, kỹ thuật điều tra của FBI sẽ biết tới góc nó làm chuyện đó. Thành ra có những cái chuyện chúng ta nói trước, nếu xảy ra cái chuyện đó quý vị vẫn bình tĩnh và trang nghiêm đi, dù nó có ném cà chua, nó có ném gì, chúng ta nêu cái tinh thần bất bạo động của một tu sĩ Phật giáo, nhớ nha, không có đúng lúc đó lột áo đúng lột như nó là không có được, mày ném ta tao đóng lại không có được. Chúng ta đang là mang cái áo của Phật, chúng ta phải lấy cái tinh thần bất dự lợi, rồi cái chuyện đó chúng ta liền. nhưng mà thầy bảo đảm nó sẽ khi mà cái lực mà đông như vậy đó, cũng như hồi thầy làm ở Hiên Tân thầy cũng rất là lo, nhưng mà khi tăng đoàn mà đi đông như vậy tự nhiên nó có cái lực, có hộ pháp, có chư thiên rồi, có bắp lít, người ta cũng mình không sợ cái đó. Rồi cái khi có bỏ đồ ăn dứt khoát cái gì không ăn thì chúng tôi đã có cái rước sẽ thu hồi những cái đồ đó. Khi quý vị đầy bát, quý vị cũng có cái ký hiệu là đáp ứng như vậy, thì quý vị cứ đi và có người sẽ xớ cái bát bỏ vào những cái thùng để họ bỏ vào những cái xe bít cấp trách để họ thu những đồ ăn đó, cho tới khi quý vị đi trở về cái đi từ xuất phát từ tòa soạn báo người Việt đi dài dài xuống tới tòa Sài Gòn khu của Phước Lộc Thọ đi vòng trở lại, thì chúng ta mới cần tiếp hồi lúc đó chúng ta trở lại tòa soạn về báo người Việt, thì chúng ta tất cả những đồ ăn mà còn dư lại trên đó chúng tôi sẽ có cái bàn mà họ phụ xuất phát họ sẽ thu hết, chúng ta sẽ em đi cái bát trống thôi, chúng ta sẽ lên những chiếc xe bớt và họ sẽ đưa chúng ta qua cái tượng đài mà chiến sĩ qua kỳ vị mà một bạn có không, từ chỗ đó họ đổ bưng đó thì chúng ta sẽ sắp đi, chúng ta sẽ đi nhiễu quanh cái đó, ở đó chúng ta sẽ sử dụng những cái microphone, những cái máy xài bằng battery để chúng ta cũng sử dụng cái băng pháp khí, thì nãy là chúng ta dựng cái dàn đó thì thầy sẽ có cái máy để chúng ta để những cái bản nhạc chào cờ Hoa Kỳ, rồi chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chào Phật giáo Kỳ và cái phút mặc niệm, thầy có được thầy sẽ cầm máy thầy nói chúng ta là tu sĩ Phật giáo, chúng ta không có đả đảo như cái người ngoài đời, hay là dùng chúng ta im trang thì nghiêm lặng, thì cái phút mặc niệm đó, thầy sẽ nói rằng 37 năm nhìn lại chúng ta bữa nay là trong cái mùa lễ 30 tháng 4 nhân lễ Phật đản, chúng ta thi hành cái bát chánh đạo và tứ ân, thì trong này nó có ân tổ quốc, ân đàm na tín khí, ân chúng sanh và ân thí chủ. Thì ở đây tượng đài của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ là gì? 60.000 quân sĩ Hoa Kỳ họ đã cúng dường sinh mạng để cho đạo Phật chúng ta trường tồn trong 20 năm, 2-3 triệu chiến sĩ quân cái chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết để cho đạo Phật duy trì đến ngày nay, những quyển kinh Đại Bi, những quyển kinh Pháp Hoa, nếu không có những người chiến sĩ này thì nó cũng hủy diệt như là từ năm 54 Việt Cộng giờ mình bắt đốt hết rồi, phải không quý vị? Thì đây là mang ơn đến đây. Chúng tôi nghe lời Phật dạy ân tổ quốc thì chúng ta mang nặng hai vai. Giờ này ở quê hương nhà Việt Nam chúng ta, tiếng là của Việt Nam nhưng mà đã mất rồi, thành ra chúng ta thắp nén hương để 37 năm nhìn lại, chúng ta thấy rằng, tưởng rằng cái ngày 30 tháng 4 1975, những người đầu tiên đi lên những chiến hạm của Hải quân Việt Nam HACO rồi đi tới đảo Guam Philippines, và khi đó Hoa Kỳ yêu cầu hạ cờ Việt Nam xuống và treo cờ Mỹ lên để vào CPP, quý vị hiểu chuyện nói đó không? Biết bao nhiêu người hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân cánh chính đã khóc lóc khi mất lá cờ đó, chuyện đó đã có quay phim rồi. Nhưng mà không ngờ 37 năm lá cờ vàng, ba sọc đỏ vẫn còn rượu, nghĩa là chào tại cái tuyển đó. 37 năm thì tại lá cờ này tưởng đâu đã mất, tưởng đâu đã quên lãng, nhưng mà đã chiếu, đã được trình diễn với một tăng đoàn 400 tu sĩ Phật giáo đến đây mà trả ơn. Chúng tôi làm cái này cũng giống như được tờ Đại Lạt Ma yêu cầu, nghĩa là tự do cho tự vệ, chúng ta bất bạo động, chúng tôi đang làm một hành động của Thánh Gandhi đòi hỏi Anh Quốc trả tự do cho Ấn Độ mà không tốn một viên đạn, đúng không quý vị? Rồi sau đó tôi nói rằng những người bỏ sát, những người 60.000 quân đội Hoa Kỳ đồng minh đã chết đây, những người này giờ đây được trả lại danh dự. Vì sao? Khi họ đã hy sinh tại miền Nam, họ chết, họ được phủ cờ về đây, thì khi cái hồn họ đưa về tới nhà, những người nê bồ ra phun nước miếng ở trên cái quan tài đã chết, và những người lính còn sống sót trở về thì bị dân Hoa Kỳ một phản chiến lúc đó khinh bỉ, coi như là một cái thành phần ghẻ nhóc của Hoa Kỳ. Giờ này chúng tôi lấy lại danh dự cho những người đó, vì 2 triệu đồng bào đã vượt biển ra đi, vì chúng tôi nói rằng các anh, lý tưởng của anh ngày nay đã được soi sáng, những gì bộ phản chiến Hoa Kỳ đã bôi nhọ của anh, giờ đây chúng tôi lấy lại một vòng bạc kinh dự cho 60.000 quân đội. Sau đó chúng ta mở một bản nhạc, tôi có một bản nhạc rất là hay, nghĩa là bản nhạc đó hát cho một người chiến sĩ anh hùng chiến đấu tự do,
rồi khi bản nhạc nó vừa điện nhẹ nhẹ, vừa đàn diêu long đi nô thì thầy Thông Lai bắt đầu mới nhỏ nhẹ rỉ rỉ mà xong xuôi thầy Thông Lai sẽ làm lễ vị hương và bắt đầu thầy trò chúng ta đem pháp khí và bắt đầu chúng ta đi diễn hành, đi niệm A Di Đà Phật, đi sẵn nửa tiếng như vậy cho đài truyền hình quay phải không? Xong xuôi rồi chúng ta đảnh lễ, làm lễ coi như là tri ân, rồi chúng ta lên xe bus, bắt đầu ra xe bus trở về thì cái đoàn mà của chúng tôi sắp sẵn sẽ có những túi ăn, là có lê bồ, trong đó có chai nước, có đồ ăn và đầy đủ thức uống, dán lê bồ và chúng ta vừa bước lên xe là có người donation, và cái đó là của chúng ta. Chúng ta được quyền ăn vì chúng ta đã lên xe bus từ 8 giờ sáng ở đây. Sau khi ăn sáng chúng tôi không cho ăn những đồ nước, thì người xe bus sẽ được xe bus có bathroom, có toilet, tức là khá hơn bên Làng Di Đà là thuê xe của trường học. À, nhưng mà đây xe bus có bathroom. Nhưng mà cái giá của cả ở bên kia là 800 một xe thì bên đây 1,400, 1,200 rồi. Nhưng mà không sao, cái chuyện nào đáng xài phải xài không quý vị, đúng không? Vì chúng ta cái hình ảnh này nó sẽ được đưa lên trên toàn thể internet, Đảng Cộng sản nó đang nhìn thấy một tăng đoàn có thể Thông Lai, một ông sư vô danh tiểu tốt, không có ai đỡ, không có ông thầy đã chết rồi, không có ai đỡ được đời giống, nhưng mà đưa những người tu sĩ tu giáo viên đến đó. Những người này là ai? Trong này có bác sĩ giá, có kỹ sư, có luật sư, có chủ nhà hàng. Những người này đã từng là những người tù HO, những người đã ở trong những trại tù, đã đeo những cấp bậc từ thiếu tá cho tới đại tá. Những người đó là bác sĩ, kỹ sư đã thành công lột hết. Để rồi chúng ta là ai? Chúng ta xóa bỏ tất cả dây cắp ở trên đầu, tròn áo vuông, và chúng ta làm cái hạnh là từ bi và trí huệ. Cái lòng đó là đủ ánh đèn rồi, và từ đó người ta sẽ thấy chúng ta làm việc như người Do Thái, không phải làm việc người Do Thái mời việc của trí huệ. Chúng ta ra đó, chúng ta nghiêm trang lạnh lùng, mặc như là công an của dân tộc nhân sự, nghĩa là thẳng gót nhớ nhà đi á, là quý vị làm sao luyện đi dồn cái óc người này người kia, không liếc qua không liếc lại, từ khi nó bỏ 100 đồng vô mắt mà rớt mình được quyền cứu sức rồi. Nói vậy không phải vậy nha. Chúng ta phải tạo, quý vị thấy á, cái ban có một kiều liên quay không? Ban có ông Dượng quay á, thì đi á, anh đoàn chúng ta đi đúng như con khỉ vậy đó. Thấy rõ không? Ông đi sao để nguyên vậy à? Nhưng ban có một kiều liên á, là người đã thành công. Ông về, ông làm xì lô môi sần lại dù rất là lâu. Nhưng mà quý vị thấy đi từ cái giặt áo mà vỗ bay lai, quý vị thấy đẹp không? Thì như vậy kỳ này chúng ta học cái đó, để khi mà nãy giờ quý vị đi chậm là gì? Ra đó chúng ta đi như vậy đó, người Hoa Kỳ thì này họ sẽ đến vì Orange Sister đã tăng, mà những thông tin truyền thông họ nhìn, họ sẽ nhìn thấy cái tâm đoàn chúng ta rất là đẹp, rất là mới lạ với người Hoa Kỳ. Ví dụ thầy nói, và cái mặt hẳn này đây này là tương lai cái khóa tu này là cái thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi sẽ giảng pháp bằng song ngữ. Những người biết tiếng Việt thì ngồi ở đây và ở đây, những người mà khách ngoại quốc chúng tôi sẽ mời đến, gồm có thị trưởng thành phố Indo, Chief Police ở đây, những người mayor ở đây, council ở đây, sẽ ngồi ở đây nghe thầy Thông Lai giảng pháp móc lò về cộng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Như vậy chúng ta hãy dùng từ bi và trí huệ. Như vậy chúng ta ở đây vô, chúng ta không nói là những thần, mà chúng ta nói là meditation. Bởi vậy chúng ta để Phật cho ngon lành, mấy hốt rồi thì meditation phải vô đây. Thì meditation có thể Thông Lai là khác, là sáng nay quý vị sẽ được ngồi, sau khi chúng ta tụng lăng nghiêm xong, quý vị sẽ được ngồi trên những bộ đòn và thầy mở những đoạn nhạc nhẹ và thầy nói rõ ràng lắm. Cái phiền não nó đến từ con mắt và lỗ tai. Có phải rằng 90% khi quý vị giận ông xã quý vị, giận người bạn quý vị là do nói nguyên lỗ tai không? Thì bây giờ chúng ta thương con chó, thương con mèo, nuôi hoài chúng ta thương gì mà không có cái miệng? Thật ra chúng ta thương hơn là những người bà con chúng ta. Do đó thì ngày mai thầy giảng những thứ là thanh văn thiền. Thanh văn thiền nó có nghĩa là thanh là âm thanh, văn là nghe.
Mà thiền có nghĩa gì? Là trong lòng chúng ta tự tại, làm sao chúng ta nghe cái âm thanh mà chúng ta không có khởi phiền não. Khi tôi mở một đoạn nhạc nhẹ, yên dịu mà quý vị nghe không thể nào khởi phiền não. Vì sao? Vì chúng ta nghe cái đó mà chúng ta không bị cái tập quán nó nhảy vào. Nhưng mà tôi mở một cái bản nhạc cải lương thì dân miền Nam khoái mà dân miền Trung miền Bắc không khoái. Đúng không quý vị? Do đó ngày mai tôi cho quý vị nghe để chi trong pháp hội mà ở đây tôi giảng về, tôi vẽ một cái hình một cái người hành giả ngồi nghe. Chúng ta nghe nó có 6 cái tần số nghe. Cái nghe đầu tiên mà của em bé mới về lọt đầu mẹ thì cái nghe đó em bé nó nghe tiếng động, nó vẫn thấy ánh sáng, nó vẫn nhìn, nhưng mà cái thấy cái nghe đó là cái nghe của vô thức. Cái nghe đó chỉ là của nhãn thức mà không có cộng cái thằng ý thức. Bây giờ quý vị mở một bản nhạc rất là hay để bên lỗ tai con trâu, nó có biết không? Nó không nghe. Thì cái đó kêu là đờn khải tai trâu, tức là nghe của con trâu. Nó chỉ nghe của cái nhĩ thức mà nó không có ý thức cộng vào. Chúng ta cái khổ là gì? Cái thằng thứ 6 nó nhảy vào rồi. Mình mà lớn từ miền Nam thì chúng ta được dạy là nghe được khổ là hay, mà sống tại miền Bắc mình nghe được nhạc là hay, phải không? Như vậy chúng ta bị cái thành kiến, cái tập quán đó. Thành ra ngày mai tôi sẽ trên cho quý vị từ cái nhĩ căn mà chúng ta, người nào mà nghe thanh thanh mà tâm vẫn tự tại, Đức Phật gọi là hàng thanh văn. Này A Nan, ông là bậc thanh văn, bậc hữu học, nên tụng chúng đăng nghiêm vì ông còn luân hồi. Nếu không tụng cái này sẽ mà sự đâu ta, chúng ta tưởng thanh văn không phải. Thanh văn là người làm chủ được âm thanh, người ta chữ thề mình vẫn nghe giống như tiếng niệm Phật, thì người đó trở về với cái nghe thanh tịnh bình đẳng giác, người đó đang niệm Phật. Còn cái người đó niệm một ngày 1000 chuỗi mà nói một câu khen thỉnh mũi lên, nói câu dê nổ bồ đề gai, người đó không phải là thanh văn, mà người đó đang là cái gì? Đang là niệm ma, niệm quỷ, niệm Atula. Rồi bây giờ đã 12 giờ rồi, chương trình mấy ngày nay nó không nằm trong chương trình tu của thầy, nhưng mà thầy nói sơ sơ. Như vậy còn bao nhiêu người không? Không được rồi phải không? Thế còn ai không lết chưa có chỗ ở?
Dạ, có 4 người, có 3 phòng, có 3 phòng.
Rồi như vậy còn ai chưa có chỗ ở? Đây con Hiến, còn đây là con Hiến nè, Thị Tông, còn mấy người chưa có chỗ ở nè, Thị Tông. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 người. Bao nhiêu? 6 người.
Bây giờ con chỉ cái lớp là xé lẻ
thôi. Không, 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 xé lẻ, bây giờ xé lẻ rồi hả?
Dạ, xé lẻ.
Bây giờ cứ cho chỗ nào cứ đưa vô đi. Dạ, bây giờ còn mấy người thấy vô rồi.
Bây giờ nếu mà muốn bán thì con phải đi ngoại giao cái mấy cái người mà 4 người, 5 người
chẳng hạn vậy. Ngoại giao.
Con phải tìm
hiến thân
này.
Hiến thân gì?
Không, cái gì là lập hội
đó. Dạ, lập hội. Lập
hội lớn với người thứ 2 thì còn
sai vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ thì rất là dễ. Ở trong này có cái phòng nào mà đàn ông ở trong không? Không. Ai mà đàn ông ở trong không? Tụi con đi xin đi. Rồi đi ngủ đi. Rồi ngày mai thì sắp cho giao nguyên cái phòng đó cho cái nhóm đó đi. Người nữ. Rồi. Kiếm nè. 251 phải không? Đàn ông không phải không? 251 là hết ra. 251 tối nay sắp cho đi ngủ đi. Rồi ngày mai thì sắp tụi con. Okay, lên cái điện đi. Tụi con sử dụng cái bát lưng ngay phía sau này thấy rồi phải không? Rồi, dưới nào chưa có chỗ ngủ, lên hết vô 251. Rồi, đưa đi luôn. Tất cả đi đi. Và ha, rồi cái nhóm nào mà 251 đi xuống đi theo luôn. Dạ, cái nhóm 251 phải xếp đồ đi lên đây. Không, chưa phát triển ra, không sao đây. Không có lớp cửa, tại vì tất cả chúng tôi chưa có lớp. Chúng ta không có lớp có chìa khóa, nhưng mà thầy chưa có giao, tại vì thầy nói giao mất chìa khóa, tại vì đã giao cho người chủ. Chúng tôi đã bắt thăm hết rồi, chủ quyền bỏ hết rồi. Nhớ vô nó không được bắt trái. Như vậy ai ở phòng 251 thì bây giờ đứng dậy để lấy đồ để cho mấy người họ vô. Như vậy là giải quyết không còn ai bị hơn hết, phải không? Rồi, không có ai còn hơn hết thôi, thì rồi chúng ta chia tay để ngày mai chúng ta cùng ra nghe. Ai nha cô?
con này con muốn Phật tử Nguyên Khang với Diệu Âm ở đâu? Diệu An. Diệu An ở Lâm Tà phải không? Có người muốn kiếm Diệu An ở Lâm Tà nè. Nguyên Khang, Diệu An. Đây rồi đây. Diệu An, Nguyên Khang rồi đây. Đây đã sắp chết rồi, nằm trong phòng bệnh viện cấp cứu và máu đổ ra lỗ tai và bà đã chết rồi, bà không biết gì nữa thì bà sống lại và bị phải tu này, thì tự động những đứa con đi tu thì cha mẹ hiện đời được phước. Ừ. Ví dụ bây giờ những người mà có cha mẹ đang ở tuổi 95 hay là 90 thì với công đức ở trong cái bộ nội tạng nói về công đức xuất gia đó, một người con mà đi tu đó thì chưa chứng quả nha, tôi nói chưa chứng quả nha, tu mà giữ thanh tịnh nó tu luôn nha, bây giờ tôi nói tu luôn thì tăng được 5 năm tuổi thọ. Người đó tôi chỉ nói là một chú sa di, tôi không nói một vị tỳ kheo. Mà nếu mình xuất gia mà tu luôn thì cái benefit, cái quyền lợi hiện đời của cha mẹ ruột mình đó là được tăng lên 5 năm tuổi thọ. Còn nếu mà cái người nào liền cái giới đàn u minh giới này, u minh giới có nghĩa là cái giới đàn tu cho cha mẹ đã quá khứ, đã quá giảng rồi, mình thấy trong lúc cha mẹ mình còn sống không có tu hành gì hết mà mình nhớ lại lúc bà chết là có cái hội tướng không tốt, thành mình tu. Những người nào mà tu có 3 ngày thì người đó chỉ điền được có một người thôi. Giới tử tục danh là tên ở thế gian tôi để đây, kế đó là pháp danh gì đó, địa chỉ nguyện tu xuất gia giao duyên với đàn u minh từ ngày mấy tháng mấy đến ngày mấy tháng mấy, hôm nay con phát đại nguyện như sau: nguyện được thọ giới sa di dành cho người nam hay là sa di ni dành cho người nữ, thay thế cho hương linh của cái chỗ này có phần một là cha, tôi để một chấm 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 chấm. Nếu người đó tu 3 ngày thì cái điều kiện hoặc là cha hay là mẹ, và ngược lại truyền cho vợ hoặc chồng hoặc con cái chỉ một người thôi. Người nào mà tu được một tuần trở lên thì liền được cha mẹ và cụ nguyện thất tổ. Người nào phát tâm tu từ 3 tháng trở lên thì được cha mẹ 7 đời luôn, mà nhiều lắm. Thật ra trong này có những người họ thọ giới kỳ này tôi ưu tiên tôi dành cho họ. Quý vị có thể thọ giới từ bữa nay rồi sau đó quý vị trở về nhà sau khi phát tu này hoàn mãn để đi làm việc, quý vị không xả giới cho tới ngày rằm tháng 7 tôi tổ chức một cái tuần hạ, tức là một cái ngày lễ Phật đản ở trên tầm Nguyên Ba ở mảnh đất 33 mẫu dành cho Youth Center, tức là ở đó tôi sẽ tổ chức một phát tu một tuần hai tuần dành cho các đệ tử xuất gia của tôi về đó để mà nhập hạ, thì những người đó trên đó sẽ được xả giới tại đó, thì coi như 3 tháng tù. Đó là đúng cái quy tắc của Đức Phật dạy trong hội Bali, mà các nước Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka, cái gì đây trong web hàng năm có hàng dài trăm ngàn người tu, thấy chưa? Dài trăm ngàn người tu ở đó là gì? Cái phong tục là tu từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 là bên nước Thái Lan một lần xuất gia 100-200 ngàn, còn là sinh viên học sinh tất cả các thành phần mà tu, quý vị lên đi trong web coi là phát những cái giới đàn mà họ 100-200 ngàn người để họ tu 3 tháng. Và có những thanh niên trước khi lấy vợ thì họ phải tu 3 tháng ở bên Thái Lan để cho đủ cái qualify cho được lấy vợ. Thì tôi riêng tôi nói các thanh niên ở đây, mình bị ế vợ mình không cần về Việt Nam tốn tiền, quý vị chỉ cần tu 3 tháng tự nhiên có vợ liền. Đó là tôi nói là sự thật chứ tôi không nói giỡn. Ông tự đứng lên coi, chúng ta thể thí dụ con. Bây giờ đứng lên. Bữa nay đây bên sư phụ đeo con thí dụ. Ông này có việc dụ người vô sự. Ai mà chứng kiến cái phim mà hồi ổng qua bên làm ở cái chùa Niệm Phật Đường A Di Đà ở Lancaster mà ổng xin xuất gia đó, cứ về thành Sì Kè. Mà bây giờ ổng tu thời gian như vậy thì đổi cứ một giờ để không có gì. Được tay luôn rồi, thấy không? Đó. Thì một cái người thứ hai nữa là chú Sa Di Phương, bữa nay chú về chở mẹ chú lên. Cái chú mà cái giữa mà đánh mỏ mà đánh mỏ hơi nhanh nhanh á, cái giữa về đó chú là con bả. Chú là một tay anh chị xã hội đen á, dữ dội lắm mà chú giờ chú
đóng góp rất nhiều ở công sức trong làng này. Chú làm coi như là cánh tay mặt của thầy trong làng này. Nhưng mà chú nói sau lúc đó con có bạn gái, bắt đầu con muốn xuất gia. Chú muốn xuất gia thì chú kỳ trước chú vai làm Di Đà ở bên Kiêu Tân, chú tu vô duyên 3 ngày thôi. Rồi sau chú về đây thì chú tính chú tu rồi chú đi ra chú làm, chú không có tu luôn. Thì thầy mới nói con nó làm Tây Lai Mỹ Lai cũng đẹp trai, mà thôi về vô tu đi, mà con chưa có vợ con thì ở trong này con biết tên là tay trái handyman tôi giúp cho các cụ, rồi thầy coi cho nó tự nhiên thầy nó tu được. Thì nó chịu tu, nó chịu tu, nhưng mà nó bắt đầu nó chịu tu rồi thì nó nói thầy lạ lắm, tôi mới có mấy tháng còn quả đây mà con đi đâu gái cũng thường hết, nhưng nó không có gì lạ hết á. Đó là tu nó có công đức mà tự động nó cho cô thường. Thành ra tôi nói rõ, anh nào mà đang kế vợ gì đó hay là bị vợ bỏ về kê cái việc tu 3 tháng là bảo đảm là có người thương ngay. Đó là tôi nói sự thật đấy, không có giỡn đâu. Cái gì thấy nhiều các anh thanh niên ở ngoài nó không ra gì hết, mà tu bắt đầu tu được đường trước đó là tôi phải giữ về cái gì, bắt đầu tôi giữ đầu tiên giữ tệ gác, đầu tiên giờ tới giữ tệ nhãn rồi. Thành ra bữa mà lúc tới đây ổng ngồi rồi đó, tôi nói ông ráng này lúc này là trai ráng mà giữ gì đó. Thành ra tu á là nó có công đức. Bây giờ trở lại vấn đề giới đàn của bên giới tôi dung chi. Giới đàn này hòa thượng Thiên Quá đã có truyền rất nhiều trên dạng Phật thành, tức là mình dùng cái thân của cha mẹ thì những cái sớ này, những cái giới điệp này chúng tôi sẽ lập. Ngày nay tôi sẽ vô sẽ có cái bàn đó, chúng tôi có một cái bảng rất là lớn, chúng tôi sẽ ghi những cái sớ này lên đó. Tới chiều nay đúng 12 giờ khuya có thứ sáu thì tôi không có nhận giới đàn của bên giới nữa. Chúng tôi lên nói là chúng tôi sẽ có lễ thỉnh các hương linh nó về đây để mà tu. Thì tôi nói cái này nó rất là hay. Ở trong này có một cái bà mẹ và một cô gái trẻ đi vô đây cũng tu giao duyên, thì bà có nộp một cái giới đàn của mình cái ngày hồi qua, hôm ngày hôm kia và đến đây trước, và đến đây cũng cả 3-4 ngày rồi thì bà được cao cấp. Thì tôi đang chuẩn bị về tôi ngủ thì đệ tử tôi chạy lên, tức là như là thiện tôn thấy không, thiện tôn nó mất rồi cái còn ngủ. Thiện tôn chạy hết hai hải thầy ơi, tự nhiên có cái con ma nó nhập vô cái cô gái cho tôi xuất gia vô duyên, bà mẹ đang ngồi khóc ở trên chính điện, cái tôi nước ma nào mà nhập kỳ vậy. Tôi chạy lên thì tôi thấy ngay cái gốc mà ông bạn nó có cái tâm đó, một cô gái của tiểu bản có thấy không, à tiểu bản có chứng kiến, tiểu bản đứng thì cô ấy thì chạy theo, thì cô gái là tôi mời tôi có bắt ấn nha, cô bắt ấn nha, tôi nói muốn gặp thích trong lai, muốn gặp thích trong lai mới gặp được. Còn tôi muốn tu luôn, tôi muốn tu luôn ở cầm nha, tôi muốn tu luôn, tôi muốn tu luôn. Cô đó thì bà mẹ thì đứng khóc, bà nói thầy ơi tự nhiên con không có gì, do nhiên nó cạo đầu tôi xuất gia vô duyên, tự nhiên ma nào nó nhập vô đây. Cái tôi nhìn bà hỏi, tôi hỏi cô có đọc cái giới đàn u minh giới này cho gia đình không, đó, con có đọc cho bà mẹ con gia đình con. Tôi nói rồi không phải gì hết. Tôi hỏi có phải bà mẹ của cô hồi đó là sư cô rồi trước khi chết là sư cô á? Dạ đúng, mẹ con sư cô. Mẹ cô hồi đó có bắt ấn gì không? Dạ có, mẹ con thường bắt ấn đó. Đúng rồi. Bà cụ chết có phải là không có người thân ở bên không? Kết tôi chết tôi đơn phải không? Hôm nay đúng rồi, chết không đứa nào thấy hết. Sao về thấy bà cụ chết tay hai tay nắm lại phải không? Nói dạ đúng. Bà dù cũng buồn con cái bà cụ không siêu phải không? Dạ đúng. Đúng rồi, cái này bây giờ tôi nói thật, bây giờ cô mời tôi lên đây để đánh con ma này. Tôi nói con ma này là mẹ cô, bây giờ cũng tôi đánh luôn, tại nó tưởng tôi đánh với nhà đừng đánh mẹ con. Thì lúc đó đó thì quả có đánh không, thôi đừng đánh mẹ con, tôi bảo được tôi đánh thì tôi đánh mà. Tôi nói thật đó quý đạo ơi, thì cái người này chưa có siêu, một tiền theo đi mà chưa siêu. Thành ra bà nghe nói là tu xuất gia duyên duyên cho bà có 3 ngày thôi rồi xả. Thành bà nói tôi muốn tu luôn, muốn con tôi tu luôn để tôi được lên cái cõi cao đó, quý vị hiểu hiểu chưa? Người ta nói tôi muốn tu luôn, tu lại là bởi vì bà nó kêu là muốn thích thông lai. Thì cái bà thì kêu đi, bà nó kêu tôi như vậy chứ, nhưng thuật tử tôi kêu. Thì tôi nói thôi bây giờ đó chờ đi thứ sáu mà tôi chuyện giới cho bà pháp danh cho, còn cái chuyện tu luôn hay không là con cháu của bà mới quyết định, thấy không? À, tức là bà nói tôi muốn tu luôn chứ không muốn tu 3 ngày đó. Tôi nói thôi giờ về ngủ xe, lúc đó tôi bà về thì bà về xong tối sáng sau đứng gọi trở lại bình thường. Thành ra có những cái chúng ta nó cảm nhận ứng ngay, tức là cái bà này đã chưa có siêu thì nó theo gì, thì cái đứa con cái quại nó khó đó là cái tự trường nó nhẹ, sao bà lại nhập vô nó ngồi, nó bảo cứ ngồi mà nó đi về, nó ngồi nó cứ bắt ấn về thì bà ngồi đó, bà muốn đọc thuyết trong lai, muốn đọc thuyết trong lai thì mấy bà kia nó mai nhập. Thì tôi kể hết cả sư phụ lấy cái mỏ chuông chuẩn bị đánh vô ma,
tôi nói
thì bạn có thấy bà thấy không
à.
Thì tôi xuống tôi nhìn tôi hỏi như vậy thì họ nói đúng đúng, tôi hỏi như vậy bà cụ này là tiền thân đi mà chết có lẽ không có con cái bên cạnh nữa, đúng à. Thành ra khi mà cái đàn u minh này nó có cái tác dụng là chúng ta dùng thân của cha của mẹ để chúng ta thọ giới cho người đó, thì như vậy cái người đó nếu mà cái người đó chưa siêu như cái bà sư cô chết đó thì sau cái giới đàn này mà người con tu với cái tâm mà chí thành giữ giới nghiêm tịnh nó hướng về mẹ đó, thì người bà cụ đó nếu mà tu ba ngày thì bà cụ đó sẽ không mang cái thân mà kêu là nhân phi nhân ở cõi người và mất thân người, nếu mà chưa là ma đó, nhưng mà không phải là nhân phi nhân, thì bà cụ nó sẽ đi khắc sanh ngay và nhập cho một gia đình nào mà sẽ có chủng tử Phật pháp rất là cao. Và cái bà cụ này sau khi đến 7 tuổi là tự nhiên vô chùa là không chịu ở nhà nữa, cái đó là cái chủng tử đầu tiên. Rồi nếu nói như vậy rồi ba má tôi ở cái địa ngục sao đủ cái phước để lên cõi người, còn nếu quý vị tu trên một tuần đó thì lên các cõi trời dục giới, còn mà tu luôn 3 tháng đó, thì lên các cõi trời sắc giới, mà quý vị tu luôn 3 năm đó thì cái người đó về cõi trời có Phật pháp như là trời đổ sức đó. Thì có đó là trong đó rõ rồi, người Phật mà người đó đầu thai vào rồi trốn là heo sao? Hồi đó tôi hỏi bà thượng thì bà thượng nói đang làm con heo chuẩn bị để mà đến lên để mà vô cái lò sát sinh để trả nghiệp sát đời trước, thì tự nhiên cái gì tu như vậy nó điêu đó vào cạp vô nó cắn cho một cái nó đốt cái con heo con té là nó chết. Một con chó nào cũng vậy, đang làm trả kiếp chó tu như vậy thì như chó tối đó nó trúng gió và nó chết thì nó xả bó thân liền. Còn nếu cái người đó đang ở cõi người thì sao, cái tên này đang ở cõi người tự nhiên ăn chơi cũng không có bao giờ nghĩ tới Phật pháp, cái bữa đó tự nhiên đi lang thang sao thế, như có người rủ đi vô chùa chơi, vô chùa chơi là tự động lộn được một cái dĩa hay cái băng gì cái dạy nghe đó, bắt đầu phát tâm đi tu là chuyển tâm liền, thì tự động cái duyên Phật pháp làm cho họ được cái quả. Nó có gì cũng sẽ nói gì không à, là như vậy đây là giới đàn u minh. Để quả một chút thầy sẽ đưa con thêm 100 tờ nữa, hôm qua con làm tất cả là 118 cái rồi phải không, thì chút nữa chú thầy quản đưa tay lên đó, thì chút nữa sau khóa tu này những người nào mà đã cạo tóc rồi đã đắp y rồi thì muốn làm cái đàn u minh này thì lên gặp chú thầy quản, chú thầy quản ngày mai này giải quyết vấn đề này. Người nào mà tu có 3 ngày thì được ghi có 1 người thôi, người nào tu 1 tuần trở lên. Ở trong này có những người đến đây từ ngày 1 tây tu cho ghi 2 người tại vì 6 ngày, có những người họ đến đây từ 1 tây tu mấy ngày nay đó là tính 6 ngày. Còn những người nào họ phát tâm họ tu 1 tháng, nói như vậy là xảy ra sao? Tôi cho xảy ra thế này, quý vị dẹp giữ y áo này, quý vị về nhà, quý vị đi làm, quý vị mặc đồ đời. Nếu mà khi về nhà quý vị không được, nghĩa là coi như là giống như người thế tục thì có người sinh ra giữ tròn người giới, quý vị có đôi bạn quý vị không có ở chung nữa, quý vị giữ tròn rồi như vậy, quý vị không có tiền lên gặp thầy ở trên xe đồ xảy giới sao? Không thành vấn đề, quý vị sẽ những người đó sẽ lấy cái cell phone của thầy để theo dõi những cái phát tu của thầy. Thì sau khi phát tu này xong, thầy sẽ về ở tại Trần Nguyên 1, thầy sẽ nghỉ sang hơn 1 tháng để lấy sức lại, vì 1 tháng này thì ở dưới này thì mệt lắm. Sau khi về đó 1 tháng thì hơi thầy phải cũng thả hơi gì, thầy phải đi làm, thầy bỏ khách hàng của thầy và thầy đi làm để thầy giải quyết nguyện vọng của thầy xong xuôi. Trong thời gian đó thì 4 tuần chủ nhật ở tại Trần Nguyên 1, mỗi chủ nhật đều có những cái buổi thuyết pháp. Quý vị gọi vào đó vào lúc 10 giờ sáng canh giờ xia tổ và ta liên giống nhau, thì lúc đó ở ngay trong pháp hội tại Trần Nguyên 1 hàng tuần đó, tôi sẽ chứng minh và tôi bắt quý vị ở nhà bằng thời và tôi làm lễ xả giấy cho quý vị, như thầy nói không. Đó là những người không đến được. Còn người nào mà phát nguyện tu từ trầm tháng 4 là bữa nay vô phá nè, cho tới xả giới là tháng 7 là đúng ngày 4, 5, 6 và tháng 8, trong ngày đó tôi huy động tất cả tăng ni, tôi mở 1 tuần có 2 tuần tu coi như là xả đã hạ tuần hạ tại trên những tháp 33 mẫu đó, thì quý vị lên đó quý vị về một cái phát tu rồi tôi xả giới luôn cho quý vị. Thì những người đó tu tiêu chỉnh là 3 tháng, thì cái này có người nói con nguyện tu 1 năm tôi diễn cho luôn. Quý vị đi ra ngoài quý vị làm quý vị mặc đồ đời không sao, nhưng mà về nhà quý vị mặc áo hầu vô, quý vị dùng kinh quý vị mặc, quý vị giữ quan nghi giữ đúng 10 giới không phạm gì hết, thì như vậy quý vị đủ có ly phai liên hiển bộ đồ quý vị mặc trên người. Quý vị nào mà tu xong không thích trả lại thì ở đây sẽ nhận lại để dành thỉnh cho những phát tu sau. Còn những người nào mà thích cái bộ này làm kỷ niệm y áo bình bát và sợi dây. Quý vị ra đường cổ đó thì quý vị không có tiền làm cho không sao hết. Quý vị có tiền, quý vị muốn cúng đại để chúng tôi có công việc mua thì cứ cúng, chúng tôi không có ra giá gì. Không có tiền quý vị lấy về, có tiền thì tự phát tâm, không thành những đề ra cái làm được tiếp đó. Ở đây có nhiều người họ gửi tiền về mà họ không đi tu thì để cho họ được phước, đó là thầy nói rõ. À, những băng dĩa tất cả quy sách ở đây quý vị thỉnh, quý vị thỉnh, không có tiền quý vị thỉnh, còn muốn cúng hay không không sao. Bữa nay đi tu nhiều khi mua giấy cái băng không có, thầy mới kêu vào chuyện đó. À, không có vấn đề mà lo lắng gì hết. Thì nhớ lại với là cô Minh kỳ này đặc biệt, tôi cho tu từ 3 ngày chứ được ghi 1 người, từ 6 ngày trở lên 12 người, từ 1 tháng thì cũng ghi cụ nguyện tất tổ, một gì cũng được hết. Mà 3 tháng thì quý vị lời cho cha mẹ hiện đời và 7 đời luôn. Và bây giờ chúng ta làm lễ nhớ nha. Sau cái lễ này ăn sáng 8:30 xuống dưới nhà ăn, 9:30 lên tôi phủ tất, và tới chiều sẽ còn một đợt phủi tóc vào 4 giờ chiều nữa. Là thôi tôi không có phủi nữa, tôi chỉ dành cho có chuyến bay đến trễ đây là 19:30 tối, và họ đưa đến đây là 12 giờ kia. Tôi sẽ phủi cho những người đó, cứu đóng sổ vào 12 giờ kia ngày thứ sáu, là tôi không có truyền gì nữa. Yeah.